Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 19.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấm dứt thanh lý hợp đồng 6 gói thầu tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, phục vụ sân bay Long Thành.
Tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh.
Đức đang tiến hành tiếp quản lại chi nhánh của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft tại quốc gia này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 16 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị Choang, Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 19 với sự tham dự của Phó Thủ tướng nước chủ nhà Hàn Chính. Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại lễ khai mạc theo hình thức ghi hình. Năm nay là năm đầu tiên sau khi Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và cũng là năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Hội chợ năm nay dự kiến kết thúc vào ngày 19 tháng 9, được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy thương mại và trao đổi giữa hai bên.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch đặt ra mục tiêu trước ngày 1 tháng 4 năm 2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê công bố lần đầu và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Về rà soát phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa, đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Sáng nay 16 tháng 9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đề án số 06. Đến nay, công dân trên địa bàn thủ đô đã có thể sử dụng 21/25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố và cổng dịch vụ công các bộ ngành. Trong đó, thành phố đã tái cấu trúc quy trình điện tử, hoàn thành tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố, gồm đăng ký, khai sinh, kết hôn, khai tử và thực hiện khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn thành phố.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Liên quan đến các công trình chậm tiến độ tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, phục vụ sân bay Long Thành mà báo chí đã nhiều lần phản ánh, ngày hôm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã làm việc với các nhà thầu, qua đó thống nhất đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấm dứt thanh lý hợp đồng 6 gói thầu tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn. Ngoài ra, trong báo cáo của Đồng Nai gửi Thủ tướng Chính phủ, tỉnh cũng thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng các gói thầu nêu trên. Tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phải cam kết hoàn thành 6 gói thầu này trong quý 2 năm 2023, đồng thời cập nhật tiến độ để điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
Sau khi nhận được công văn của Bệnh viện Bạch Mai về việc đề nghị nhập khẩu các thuốc thiết yếu cho điều trị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản gửi các cơ sở nhập khẩu thuốc, Bệnh viện Bạch Mai về việc bảo đảm cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị. Văn bản của Cục Quản lý Dược cho biết, trong danh mục thuốc thiết yếu đề nghị nhập khẩu của Bệnh viện Bạch Mai có một số thuốc hiếm, rất ít nguồn cung ứng và nhu cầu sử dụng ít về số lượng. Một số thuốc hiện chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, 4 thuốc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm kiếm các nguồn cung ứng đối với các thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị của Bệnh viện Bạch Mai.
Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh, đạt gần 273 triệu đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Song trong tháng 8 năm nay, xuất khẩu rau quả chỉ đem về 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng lớn nhất của rau quả Việt Nam xuất khẩu vẫn là Trung Quốc, Trong 8 tháng năm nay, Trung Quốc đã chi gần 1 tỷ đô la Mỹ để mua các loại rau quả của Việt Nam.
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 18 cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 đối với cá tra Ba Sa của Việt Nam. Theo yêu cầu của các bên liên quan, DOC đã giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với từng công ty, căn cứ vào kết quả của các đợt rà soát gần nhất trước đó. Cụ thể, DOC giữ thuế suất toàn quốc 2,39 đô la Mỹ 1 kg với Việt Nam.
Cục thuế Hà Nội vừa có quyết định về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với tập đoàn FLC do tập đoàn có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế là hơn 320 tỷ đồng. Sau khi bị cưỡng chế, tập đoàn FLC sẽ không thể xuất hóa đơn cho các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ. Trước đó vào cuối tháng 7, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành 9 quyết định về việc phạt tập đoàn FLC do chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, đồng thời cưỡng chế gần 72 tỷ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa của tài khoản FLC mở tại các ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, MB, OCB, VIB và VPBank.
Liên quan vụ sập tường ở khu công nghiệp Nhân Hòa, sáng nay 16 tháng 9, lãnh đạo tỉnh ủy Bình Định đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, kiểm tra hiện trường và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ việc, kiên quyết xử lý, kể cả xử lý hình sự nếu cần và phải khẩn trương trong thời gian sớm nhất. Theo lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, qua điều tra ban đầu, tại hiện trường cho thấy việc xây dựng chưa đúng theo thiết kế, các dầm kỹ thuật chưa đủ độ liên kết đã tiếp tục xây tường. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến sáng nay 16 tháng 9, vụ tai nạn này đã làm 5 người chết, 6 người bị thương, trong đó có 2 cặp vợ chồng.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao từ đêm ngày 15 tháng 9 đến sáng nay 16 tháng 9, địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa mưa to gây ra lũ quét. Đặc biệt địa bàn các xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Tiến thuộc huyện Bảo Yên xuất hiện lũ ống tại các dòng sông suối, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân. Theo thống kê sơ bộ, đến 14 giờ ngày hôm nay đã có 12 nhà dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trên 51 hectare lúa và hoa màu bị vùi lấp, 11 công trình đường giao thông, thủy lợi, cầu, ngầm tràn bị đứt gãy, sạt lở. Một số tuyến đường bê tông tại các xã thị trấn bị sạt lở ta luy dương, ước tổng thiệt hại là gần 6 tỷ đồng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu tại diễn đàn Trung Quốc ASEAN về vấn đề sức khỏe, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc, ông Cao Xuê Tao cho biết, Trung Quốc muốn đẩy nhanh ký kết bản ghi nhớ về hợp tác y tế với các nước ASEAN và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch. Ông này cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, trong đó có việc đào tạo 1.000 nhân viên kỹ thuật, chính sách, chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho các nước thành viên ASEAN.
Đức đang tiến hành tiếp quản lại chi nhánh của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft tại quốc gia này trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Theo hãng tin Bloomberg, Đức đang lên kế hoạch ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga cho các cơ sở lọc dầu của mình vào cuối năm nay. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm cô lập kinh tế Nga sau xung đột tại Ukraine. Theo Bloomberg, Đức chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề ở cả mảng dầu mỏ và khí đốt trong nỗ lực gây sức ép lên Nga của phương Tây.
Trong tuần này, một số nước đã tạm đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti do lo ngại về tình trạng bất ổn ở nước này bắt nguồn từ giá nhiên liệu tăng cao. Đại sứ quán Cộng hòa Dominica thông báo tạm đóng cửa cho đến khi có thông báo mới do mức độ an toàn nơi công cộng ở quốc gia láng giềng Haiti đang giảm sút. Đại sứ quán Canada thông báo đóng cửa từ ngày 15 tháng 9, Đại sứ quán Tây Ban Nha đóng cửa từ ngày 14 tháng 9, trong khi Đại sứ quán Mexico đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nổ ra các cuộc biểu tình ở Haiti, bao gồm cả phong tỏa đường xá khiến hoạt động giao thông công cộng bị tê liệt, nhiều cửa hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa do lo ngại bị cướp phá.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã bàn giao cho Trung Quốc 88 bộ hài cốt của các binh sĩ nước này thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đợt bàn giao lần thứ 9 giữa Seoul và Bắc Kinh được tiến hành tại sân bay quốc tế Incheon, bao gồm các hài cốt binh sĩ Trung Quốc được tìm thấy trong giai đoạn 2019-2021 ở những địa điểm từng xảy ra giao tranh ác liệt nhất trong chiến tranh Triều Tiên. Tính cả đợt bàn giao mới nhất, Hàn Quốc đã bàn giao 913 bộ hài cốt cho phía Trung Quốc kể từ năm 2014, thời điểm hai nước ký thỏa thuận chính thức về vấn đề này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau gần 6 tháng đưa vào hoạt động, mô hình chợ 4.0 đã được triển khai tại 8 chợ truyền thống ở thành phố Đà Nẵng, áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt.
Với mô hình này, tiểu thương và người dân có thể thanh toán mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua tài khoản. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số vướng mắc cần được khắc phục để mô hình tiếp tục được nhân rộng tại 30 chợ truyền thống trên địa bàn.
Tại các quầy hàng chợ An Hải Bắc, có rất nhiều mã Việt QR đã được dán với 132 tiểu thương đăng ký mở tài khoản giao dịch điện tử. Bà Võ Thị Bắc, người dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng, bà đã có thể thực hiện thanh toán thay cho tiền mặt như trước đây.
Gọn gàng, mắng nhanh, tiện hơn cho cái người tiêu dùng khi mà họ dùng cái mã này.
Đà Nẵng có 8 chợ áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt theo mô hình chợ 4.0. Sau 6 tháng triển khai, có 97% tiểu thương thường xuyên có hoạt động giao dịch thanh toán điện tử. Nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Chị Nguyễn Thị Kim Thu, tiểu thương chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
Thực tế sử dụng thì người dân vẫn còn chưa có biết đến nhiều. Hầu như là người ta chuyển khoản trên điện thoại, trực tiếp trên điện thoại, cũng có một số người tiền mặt, cũng có một số người là quét nhưng mà vẫn còn hạn chế rất là ít.
Ông Phan Thành Thoại, trưởng ban quản lý chợ Cồn, thành phố Đà Nẵng cho biết, các vấn đề như lỗi kết nối, lỗi thiết bị vẫn xảy ra khi thanh toán trực tuyến, do đó số lượt giao dịch chưa nhiều như kỳ vọng.
Những cái điểm giao nạp rút tiền và cái hệ thống gọi là các cái dịch vụ công cộng, như là hệ thống mạng wifi hoặc là tất cả những cái yếu tố về hướng dẫn để người dân tiếp tục thực hiện để người nắm bắt được, thì khi ta triển khai nhưng mà về cái phần mềm ứng dụng và cách chuyển đổi thì người dân còn e ngại.
Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, để tiếp tục triển khai chợ 4.0 đến 30 chợ truyền thống trên địa bàn, Ban Quản lý các chợ đã cùng với đơn vị cung cấp dịch vụ đưa ra các giải pháp để khuyến khích người dùng sử dụng dịch vụ. Ông Phan Mạnh Hân, Phó trưởng Ban Quản lý các chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian thí điểm đã có hơn 1.700 tiểu thương được trang bị mã Việt QR kết nối với 37 ngân hàng và các ví điện tử để hỗ trợ thực hiện các giao dịch trực tuyến ngay tại chợ.
Sẽ nghiên cứu cái hướng là phủ sóng wifi trong chợ, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho bà con tiểu thương để khuyến khích khách hàng, và đồng thời là có sự mà hỗ trợ thường xuyên đối với tiểu thương.
Đà Nẵng thuộc top 3 địa phương dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử năm 2021, và mô hình chợ 4.0 này được xem là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số hướng đến tiêu dùng thông minh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.